Chương 65, tài liệu số LX vở chương 65, tài liệu số LX vở như một giấc mơ, hoặc như một ảo ảnh, nó khiến cho những ai vẫn đủ cả gan quan sát và chứng kiến thứ bóng tối rực rỡ đó cùng với một cảm giác gì đó mừng rỡ nhưng cũng thật kinh hoàng, hồi hộp nhưng cũng thật bất lực trước những gì mà bản thân đã không thể lý giải hay hình dung được. Chỉ là một cảm giác gì đó, không thể lý giải nổi, khiến cho người xem cảm thấy như lợm cả giọng. Những giọt mưa đông dưng tắt hẳn bên trên bầu trời giờ đây đã trở nên tối đen như mực và loáng thoáng những lớp sương mù mờ ảo khiến cho hình bóng của con quái vật lúc này trông có vẻ gì đó thật vô thực và yếu ớt. Những tiếng ú ú ú giờ đây nhỏ dần, nhỏ dần. Có lẽ là do nó đã yếu đi rất nhiều, hoặc cũng có lẽ giờ đây, tiếng kêu của nó đã không còn có thể vượt qua được thứ hình bóng đối diện trước mặt nó để có thể vang vọng đến được đây. Một bàn tay trắng với một màu lạnh toát cùng nước da vô hồn như được bọc trong một lớp gốm sứ đằng sau lớp vải trắng rách tươm và những chiếc móng nhọn hoắt đỏ thấm như máu trên những ngón tay thon dài, từ từ ôm trọn lấy cơ thể của nó trong lòng bàn tay. Bàn tay đó, lặng yên trước dáng vẻ co lại của con quái vật một lúc trước khi bóp chặt nó lại thật mạnh trong lòng bàn tay. Như một quả bóng thủy tinh vỡ tan, những mảnh vỡ của thứ đó phủ khắp cả một bầu không gian đằng sau những ánh mắt của những người chứng kiến, trong suốt, mỏng manh nhưng cũng thật long lanh và kỳ diệu, ẩn hiện một màu thiên thanh không vội tan đi từ những mảnh vỡ đang lơ lửng nơi bầu trời đặc quán vô tận. Mỗi mảnh vỡ giờ đây phát ra những tiếng thì thầm, những tiếng la ó, những tiếng hét xuống trận, những lời xỉ vả, những cuộc nói chuyện, những lời chúc, những lời dạy. Tất cả những điều đọc lại nơi bóng ma héo khô ấy đang dần tan biến đi, hoặc cũng có thể là để trở về lại nơi khu rừng tối, nơi bắt đầu của tất cả. Trước những ánh mắt đó, bàn tay kia từ từ mở nhẹ lòng ra, để lộ một viên đá tròn màu thiên thanh đang tỏa ra một lớp khí mỏng manh màu trắng như những lớp mây mờ vây xung quanh. Những ngón tay duỗi ra, rồi co lại một lúc, trước khi mở dần đi rồi biến mất hoàn toàn, để lại đó bầu trời vẫn nặng màu mưa. Những ánh mắt đã mở dậy, lặng lẽ nhìn về lại phía đằng sau lớp mưa mù, chúc phúc hai tay đang ấm lấy một nhật nguyện vẫn còn đang say giấc đằng sau lớp áo choàng màu nâu của cậu cùng với Dạ Vĩ và đoàn người của thư viện từ từ tiến về phía mọi người. Bước chậm qua những hàng người đang rẽ qua hai bên để nhường đường cho mình, cậu tiến về phía lão Hoàng Cửu. Trước ánh mắt ngỡ như mơ ngủ của lão, cậu nhẹ đặt cơ thể của nhật nguyện lên hai cánh tay của Hoàng Cửu. Chúc Phúc, ngươi. Chúc Phúc đưa ngón tay lên, ra dấu im lặng. Sau đó, cậu lại lướt qua ánh mắt của lão Hoàng Cửu và mọi người, cùng với đoàn người của thư viện, từ từ bước về phía nơi cánh cổng phía nam. Anh Dạ Vĩ. Dạ Vĩ gật đầu, cậu tháo chiếc túi bên thắt lưng ra, mở dây trên miệng chiếc túi rồi đặt nó trên lòng bàn tay. Chiếc túi mở banh ra, để lộ một hòn ngọc màu thiên thanh đang được bao bọc bởi một lớp khí màu trắng mỏng manh như những lớp mây mờ. Mặt bên trên của viên ngọc đã vỡ ra, để lộ những hàng rễ màu nâu đất mỏng manh đang trụ lại cùng nhau, tạo nên một thân mầm màu xanh lục bé xinh. Dạ Vĩ tiến tới đặt xuống lòng bàn tay trái của Chúc Phúc thứ mầm rễ đó, rồi lại lùi về phía sau, cùng với những thành viên trong hội thư viện quỳ gối xuống và đặt thanh kiếm ngay trước mặt, cùng hướng về Chúc Phúc trong khi miệng lẩm bẩm những câu nguyện cuối cùng dành cho vùng đất này. Thứ mầm rễ trong lòng bàn tay Chúc Phúc bắt đầu run lên, mỗi lúc một mạnh hơn và dữ dội hơn trong khi tất cả mọi người xung quanh cũng đang dần cảm nhận được mặt đất lại trở nên rung chuyển, còn mạnh mẽ và đáng sợ hơn cả lần trước nữa. Những cơn sấm giật như muốn xé nát cả bầu trời cùng những hạt mưa nặng trĩu đang rơi nặng nề xuống từng người hòa cùng những cơn gió thổi vùn vụt như muốn rạch toát ra mặt. Loan thoáng, tất cả mọi người có thể thấy rõ như một luồng khí trắng từ khắp xung quanh nơi đây đang dần hướng về phía mầm rễ đó, khiến cho lớp xương trắng bao bọc xung quanh nó mỗi lúc một dày đặc hơn, nó xoắn lại như một hình xoắn ốc, bao bọc lấy phần mầm cây cũng đang di chuyển vô cùng mạnh mẽ. Một tiếng rắc chói tai vang lên, để lại đó là cả một khoảng không gian vỡ vụn trước mắt mọi người, bầu trời, mặt đất, mọi thứ đều nứt toác ra, để lộ những khoảng không gian tối đen vô tận và im ắng, khiến cho những tiếng la thét hoảng sợ của tất cả những người xung quanh đều như bị nuốt chửng. Giữa cái bầu không khí hỗn loạn đó, Chúc Phúc nhắm mắt lại, gõ cây gậy đầu cừu xuống đất, cậu vung bàn tay trái đang nắm giữ mầm rễ của mình lên, để cho tiếng lục lạc trong vòng tay xé toạc lớp không gian đen đặc quánh và vang vọng lên khắp tất cả mọi nơi xung quanh đây. Viên ngọc chứa lấy mầm rễ đó từ từ bay lên không trung, rú lắc, rồi nhanh chóng vỡ tan thành một vầng hào quang pha trộn giữa màu thiên thanh, cam và trắng bạc. Phủ lấy cả bầu trời màu đen khiến cho cả không gian như sáng trưng cả lên, bao bọc bởi những lớp hào quang cùng với những chấm nhỏ màu trắng như những ngôi sao. Và trước ánh mắt đầy kinh ngạc và tò mò của mọi người, một hình bóng mờ ảo và quen thuộc, cao gầy nhưng khỏe khoắn, cùng với bộ quần áo quê mùa vẫn từng hay mặc khi gác đầu bao nhiêu đứa trẻ ở nơi thư viện, rồi nơi con phố nhỏ của thành phố Hoa Cúc cùng với mái tóc dài hơn bay. Từ nơi phía sau bóng tối, thấy bước lên, đứng cạnh Chúc Phúc, đối diện với tất cả mọi người và cả những thành viên của hội thư viện, khiến nhiều trong số họ, dù cố giữ vẻ trang nghiêm cũng không khỏi rưng rưng nơi bên khóe mắt. Người đó mỉm cười, cúi chào những thành viên của thư viện. Mừng thầy trở về, Dạ Vĩ mỉm cười cúi đầu trước thầy Khúc. Em và mọi người đã vất vả rồi nhỉ? Nụ cười hiền hậu trên môi, ánh mắt của thầy nhìn về phía Dạ Vĩ một lúc rồi lại hướng về phía sau lưng những thành viên của thư viện. Gần hàng trăm người, đội quản thư, đội tuần đêm tất cả giờ đây chỉ vỏn vẹn vài chục người. Một thoáng buồn hiện rõ lên nơi đôi mắt của thầy cùng với nụ cười cũng nhạt dần. Tụi em, những người đã và vẫn còn ở nơi đây, chưa bao giờ hối hận với quyết định mà tụi em đã lựa chọn. Tất cả các thành viên thư viện cúi đầu xuống trước thầy Khúc. Các thành viên của thư viện thánh hội đã sẵn sàng cho hành trình kế tiếp của hội. Vậy là tốt rồi. Thầy Phúc gật đầu cười. Vậy thì. Thầy Khúc đưa hai cánh tay lên ngang tầm ngực, đôi mắt nhắm lại rồi thở một hơi thật mạnh. Những đốm lửa thiên thanh từ thinh không dần xuất hiện, vây lấy cả người của thầy Khúc rồi sau đó bao trùm lấy thầy trong một ngọn lửa khổng lồ. Và khi những ánh lửa đó tắt đi, cơ thể thầy đã khoác lên thêm một tấm áo choàng màu thiên thanh có đính huy hiệu tán cây phía trước ngực. Thầy cầm một quyển sách dày cộp có phần hình cây đại thụ khổng lồ đang vươn những nhánh rễ bên dưới để ôm trọn lấy quyển sách đang lật dở. Và khi thầy mở mắt nhìn lại đám học trò, cả lũ đều trầm trồ với ánh mắt đầy thích thú. Trong khi Dạ Vĩ vẫn mỉm cười im lặng thì người đồng hành kế bên cậu đã la lên. Trong thầy được lắm, thầy Khúc. Đúng đấy. Ha ha, cảm ơn mấy đứa, thầy Khúc cười xấu hổ. Rồi lúc này đây, ánh mắt thầy mới hướng về phía bên cạnh, nơi Trúc Phúc đang đứng và chờ đợi. Trông anh ra dáng hơn khá nhiều rồi đấy. Em nhìn cũng ổn đấy. Cả hai mỉm cười, kết thúc những lời chuyện trò trong đội vàng khi nó bị cắt ngang bởi những nguồn ánh sáng trên đầu họ bắt đầu phản ứng một cách dữ dội hơn. Chúng trở nên phình to và càng lúc càng sáng bừng hơn nữa, trước khi bung lên như những lớp pháo hoa. Những luồng ánh sáng từ ba vầng hào quang ấy lao đi như những ngôi sao băng và tan đi từ từ trong bầu trời tối, còn ba luồng sáng rực rỡ nhất, khổng lồ nhất từ ba ánh hào quang trắng bạc, cam và thiên thanh kia thì lao thẳng xuống dưới phía xa nơi mặt đất, mở phình lên thành những bức màn khổng lồ ở ba hướng đối diện nhau. Ba cánh cổng, ba quyết định cuối cùng đang hiện lên trước ánh mắt của những người còn lại nơi đây. Trúc Phúc đứng lặng yên, hướng ánh nhìn màu cỏ cháy của mình về phía cánh cổng màu trắng bạc đang lấp loá ở nơi đằng xa kia, trong khi thầy Khúc và các thành viên của thư viện thì hướng ánh nhìn về phía cánh cổng màu thiên thanh. Rồi một lúc, Trúc Phúc và thầy Khúc lại rời mắt khỏi cánh cổng, quay lại nhìn nhau thêm một lần nữa. Chưa làm nhân vật chính được bao lâu mà giờ lại chuẩn bị phải nói lời từ biệt tại đây nữa rồi, thầy Khúc lên tiếng. Ừm, Trúc Phúc cười đáp lại. Thầy Khúc đảo ánh mắt về phía cánh cổng màu cam rồi lại ngó xung quanh một lúc. Sư phụ em sẽ không xuất hiện ở đây đâu. Kể cả vào lúc này luôn sao? Thầy Khúc thoáng ngạc nhiên. Thầy ấy nói quyền quyết định là ở em. Vậy sao? Thầy Khúc thở một hơi dài. Anh biết em sẽ phải có những quyết định khó khăn hơn anh nhiều, nhưng hãy cứ vững chắc với chúng nhé. Em sẽ luôn cố gắng, Trúc Phúc mỉm cười. Ở bên phía đối diện. Sao? Các ngài sẽ không đi cùng bọn tôi ư? Nhưng chẳng phải chúng ta đã thống nhất rồi sao? Người đồng đội kế bên Dạ Vĩ ngỡ ngàng hướng ánh mắt về phía người lính trung niên của sát thánh đoàn, lúc này đây đang nhìn về phía cậu một cách vô cảm, cánh tay ông chống vào chui kiếm đang cắm dưới đất. Đừng hiểu lầm, cậu trai trẻ, thứ chúng tôi giao kết cùng với các cậu cũng như thầy cậu là sẽ giúp các cậu tiêu diệt hoàng sư và những mầm mống cuối cùng của thánh hội. Và khi công việc đã hoàn thành rồi, thì sát thánh đoàn vẫn là sát thánh đoàn, thánh hội vẫn sẽ là thánh hội, bản chất chúng ta vẫn là những tử thủ không đội trời chung. Vậy các ông sẽ lựa chọn đi theo con đường của các gã trại tép, hay là ánh mắt cậu hướng về phía Trúc Phúc, lúc này vẫn đang có chút lơ đãng. Nhưng rồi lại thôi khi để ý đến sự không hài lòng của vị lão binh. Ta không hiểu cậu có ý chọc bọn ta nổi giận hay là bản thân các cậu đã bị mấy quyển sách nơi thư viện cũ kỳ làm lụt đi khả năng suy xét. Sát thánh đoàn không thể trở thành một gã trại tép hay bất cứ ai cả. Mục đích của bọn ta sinh ra chỉ để tiêu diệt thánh hội, chứ không phải nghiên cứu hay chế tạo. Nhưng việc từ chối lúc này đây cũng sẽ đồng nghĩa với việc các ông vân thầy Khúc ra dấu cho cậu học trò im lặng. Dạ, xóa sổ đúng không? Biến mất đúng không? Vị lao binh cười thật lớn. Ha ha, bọn ta đã quá giả để nghe đến những câu từ thi vị mà đám thanh niên các ngươi đã tạo ra rồi. Nhưng các ngươi nên nhớ. Ánh mắt ông mở to ra, nó sâu và sáng, như một lỗ xoáy đen màu xanh, dọc thẳng vào bản thân thầy Khúc và anh chàng Tiên Vân. Thế giới này tuy phức tạp nhưng cũng rất đơn giản, có những sự tồn tại mà không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được nó, kể cả là những vị thần hay thậm chí sâu xa hơn nữa. Không một thứ gì có thể phá vỡ hay thay đổi thứ quy luật này cả. Sát thánh đoàn cũng vậy, bản thân của nó, lý do tồn tại của nó cũng giống như cái tên của nó ngay từ đầu vậy, sẽ vĩnh viễn gắn chặt với thánh hội cho đến tận ngày mà cả hai cùng tận diệt. Không cần một cái tên, không cần một câu từ hay bất cứ ai đại diện cả, nó đơn giản sẽ tồn tại vĩnh viễn cùng các người. Những ánh mắt thâm thẳm trên những bóng ma màu trắng cùng những thanh kiếm luôn sẵn sàng rời khỏi vỏ. Chúng ta sẽ vẫn luôn ở đây, mãi mãi theo dõi các người. Nhạc đứng nơi đằng sau những bóng người xa lạ, quan sát Trúc Phúc một hồi rồi lại hướng ánh nhìn ngẩn ngơ về phía nơi trên bầu trời đen. Những ánh hào quang vẫn còn đọng sót lại nơi đó, một chút thấp thoáng mà vẫn chưa chịu tan đi. Ờ, chắc có kể thì sư phụ cũng chẳng buồn tin đâu. Thế ư? Nhạc ngước mặt xuống, chợt để ý mình vẫn nắm tay bé tầm nay giờ trong khi giọng cô nhóc thì cứ đều khép ra, ánh mắt thì vẫn khép nửa hở. Sư phụ anh là một người như thế nào? Ừm, khá đáng sợ nhưng cũng khá thú vị. Như thầy Khúc ấy ư? Thầy Khúc à? Ừm, không, đối với anh thì sư phụ anh đáng sợ hơn. Thầy Khúc từng giết một người để bảo vệ tụi em. Sư phụ anh cũng vậy. Vậy điều gì khiến anh nghĩ rằng sư phụ anh dữ hơn thầy em? Sư phụ anh rất khoái chọc trẻ con nhưng lại không giỏi dỗ khi chúng khóc. Bé Tâm lặng yên một lúc, cô nhóc liếc ánh mắt về phía Nhạc rồi lại hướng mặt trở lại chỗ cũ. Cô nhóc cũng phần nào mường tượng được vị sư phụ đó trong đầu. Em không nghĩ như vậy là dữ, nhưng vì ông ấy từng khiến anh nổi giận mà bật khóc nên đối với anh, ông ấy là một người hung dữ. Ông ấy đã làm gì? Không có một câu trả lời cụ thể, Nhạc chỉ đưa tay lên, nhẹ xoa đầu bé Tâm rồi mỉm cười buồn. Sẽ có một lúc rảnh nào đó, anh sẽ kể cho em nghe nhiều hơn nữa. Nhưng anh chẳng phải anh sẽ rời đi khi mọi chuyện tại đây kết thúc sao? Ánh mắt cô bé hướng về phía ông Nhất Nôn, lúc này vẫn đang cong lấy chị Sương đang say ngủ trong khi quan sát những đoàn ạ chật ở gần cánh cổng màu cam giống như ông Nhất Nôn và chị Sương ấy. Rời đi sao? Ha ha, bọn anh cũng chưa rõ nữa. Tại sao? Thì bản thân Nhạc cũng chẳng rõ sau khi chuyện này kết thúc thì cậu sẽ làm gì tiếp theo nữa. Nhạc chỉ nghĩ rằng đây có thể vẫn là một chuyến đi, một nhiệm vụ mà sư phụ giao cho cậu, như mọi ngày thôi. Ừm, nó có thể đặc biệt hơn, quan trọng hơn và trường kỳ hơn, khiến cậu có chút phần nào bối rối và lo lắng vào cái ngày đầu của buổi chuẩn bị. Ừm, đúng vậy. Nhưng giờ nói sao được đây? Mọi chuyện dạo đây cứ như là câu chuyện thần thoại mà cậu chỉ có thể nghe hoặc đọc qua trong kho sách mà sư phụ đã tích cóp bao nhiêu năm ấy. Nhưng mà lịch sử, thần thoại, cổ tích, tất cả những gì mà cậu đã từng đọc, vẫn chẳng có thứ nào là có thể diễn tả được những gì cậu đã và đang nhìn thấy trước mắt. Đôi lúc, Nhạc nghĩ rằng có lẽ mình vẫn chỉ vừa mới trải qua một giấc mộng vô cùng dài sau khi lỡ đánh giấc trên chiếc vòng yêu thích treo đằng sau vườn của sư phụ cậu. Cậu giờ đây cũng chỉ mong ngài ấy sẽ hoàn thành chuyến đi tuần thường nhật để trở về đây và gõ vào đầu cậu một cái thật mạnh để giúp cho cậu có thể thoát được khỏi cơn mộng mị này anh Nhạc ơi. Anh Nhạc. Này anh Nhạc, có nghe em nói không? Nhạc. Cậu làm gì ngẩn tò te ở đó vậy? Không nghe bé Tâm nói sao? Giật mình như sự tỉnh khỏi một giấc mơ, Nhạc lờ đờ quay đầu lại, đối diện với Chúc Phúc trước mặt. Một Chúc Phúc có gì đó khang khắc với ánh mắt màu cỏ cháy nay lại còn rực rỡ hơn nữa, cùng những phần sần sùi như rễ cây đang ấn chặt nơi hai bên má cậu và chiếc áo choàng màu nâu đất vẫn cứ như lơ lửng nơi không trung khiến Chúc Phúc giờ đây lại càng trông quái lạ hơn nữa. Một Chúc Phúc thật là anh Chúc Phúc giờ nhìn ngầu thật đấy. Bé Tâm nhìn về phía Chúc Phúc, miệng vẽ một nụ cười. Cảm ơn em nhé, Chúc Phúc mỉm cười đáp lại. Ừm. À ờ, Chúc Phúc. Cũng may có bé Tâm phản ứng trước chứ không thì Nhạc vẫn nghĩ mình chắc thật sự đang mơ. À ừm, anh trông khác thật, mà anh gọi tôi có việc gì không? Ừm, về giao dịch giữa tôi và nhà vua của cậu. Xuề tay cậu ra đi. Chúc Phúc lấy từ trong túi láo ra chiếc huy hiệu hình đầu cừu rồi đặt lên tay của Nhạc. Với thứ này, cùng với sự trợ giúp của sư lão Hoàng Cừu, Diệp, cũng như Nhật Nguyện, cậu có thể sống và làm việc tại hầm nắng đỏ dưới vai trò là một sứ giả của vương quốc cậu theo đúng thời hạn 6 năm Nhật. Thật sao? Đơn giản vậy. Nhạc có chút ngớ người không phải thảo luận với hội đồng của không cần thiết, à chắc bọn tôi cũng chẳng để tâm quá kỹ đến mấy chuyện đó đâu. Chúc Phúc nhún vai, cứ đừng để mọi chuyện dùng Ben quá thì cậu cứ thoải mái sống và làm việc tại nhà tôi dưới sự giám sát và hỗ trợ của mọi người. Ừ cậu, chị Sương và ông Nhất Nôn, bất cứ ai muốn quay lại cuộc sống cũ của bản thân thì cứ đợi đến lúc Nhật Nguyện tỉnh dậy. Chúc Phúc cũng quay lại về phía đằng kia, mặt thoáng có chút bối rối khi nhận ra Nhật Nguyện đã thức dậy từ lúc nào, đang ngó nghiêng xung quanh một cách đầy ngơ ngác. Thật là chẳng ổn tí nào cả, mọi thứ cậu đã truyền đạt lại cho Nhật Nguyện lúc trước rồi, vậy mà cậu cũng không nghĩ là Nhật Nguyện sẽ tỉnh dậy sớm đến vậy. Cô ấy sẽ là chìa khóa để giúp cho các cậu. Ừm, tôi hiểu. Nhạc nhìn Chúc Phúc rồi lại nhìn về phía cánh cổng trắng bạc ở đằng xa xa. Thật sự thì anh không cần tôi đồng hành cùng anh thêm một chuyến nữa sao? Nhạc mỉm cười, miễn sao được học hỏi bất cứ điều gì từ ạ chắc thì tôi không đâu. Nhạc Chúc Phúc nhìn Nhạc một cách lạnh lùng, khi bước qua cánh cổng kia hay bất cứ cánh cổng nào trong ba cánh cổng thì cậu sẽ không thể quay lại được đâu. Cậu cũng hiểu những gì mà tôi nói, đúng không? Vậy còn Nhật Nguyện thì sao? Anh định đi mà không có bất cứ một ai theo cùng sao? Chuyện đó tôi nghĩ cậu không cần phải, vậy còn bọn ta thì sao? Chúc Phúc và Nhạc giật mình quay mặt lại cái bên, trong khi bé Tâm cũng vui vẻ chạy lại hướng Nhật Nguyện rồi ôm lấy cô. Lao Hoàng Cừu, Diệp và Nhật Nguyện đều đã đứng đó. Cô nhóc Nhật Nguyện hướng một ánh nhìn trực tiếp về phía Chúc Phúc với vẻ mặt mà Chúc Phúc có vẻ cũng chẳng bao giờ có thể chịu nổi. Chương 66, tài liệu số LXVI chương 66, tài liệu số LXVI Diệp sẽ đi cùng với cậu. Hở? Chúc Phúc nhìn về phía Lao Hoàng Cừu rồi lại hướng về phía Diệp, người đồng môn mà cậu thật sự cũng chẳng mấy nói chuyện cùng. Ánh mắt của anh ta có chút gì đó khá bất cần và lãnh đạo. Nhưng học trò không nghĩ là Diệp và sư phụ bọn ta đã bàn trước đó khá kỹ rồi, Diệp nó cũng đã đồng ý sẽ đồng hành cùng cậu nên cứ tùy ý sử dụng nó tùy thích. Học trò. Chúc Phúc dừng lại, ánh mắt lộ vẻ đầy khó xử khi chứng kiến Diệp tắm ngọn giáo của mình xuống dưới mặt đất rồi quỳ trước mặt cậu. Tôi là Diệp, ạ chắc kẹt của hầm nắng đỏ, sư phụ của tôi, Hoàng Cựu đã giao phó nhiệm vụ đồng hành cùng với Chúc Phúc, cựu ạ chắc kẹt của hầm nắng đỏ và bây giờ là một người dẫn dắt bảy cựu trong chuyến hành trình tiến sâu vào đồng bằng. Từ nay vĩnh viễn giao lại mạng sống của mình cho cậu, cũng như tuân theo bất cứ mệnh lệnh nào được đề ra từ Chúc Phúc. Diệp đã sẵn sàng để đợi lệnh. Cậu cũng không cần xưng hô học trò, sư phụ với ta nữa. Chúc Phúc lao thở phì một hơi ngay từ đầu, hai cái cụm từ đó đối với ta cũng mang cái cảm giác gì đó khiên cưỡng rồi nên nếu được thì cứ vứt bỏ nó đi. Học trò Chúc Phúc cũng đáp lại bằng một tiếng thở dài, cậu mỉm cười rồi nhìn lại về phía Lao Hoàng Cựu, dù đó có thể là một danh xưng ngoài miệng, nhưng mà cái gì mà bản thân con thật sự mong muốn thì có lẽ cũng chẳng có gì là quá đáng cả, phải không? Hừm. Người chăn cừu sẽ là người chăn cừu, nhận họa sẽ là nhận họa, còn sư phụ thì vẫn là sư phụ của con thôi. Cậu cúi đầu cảm ơn người rất nhiều, vì đã chăm sóc con, vì đã cho con một mái ấm lần nữa, cảm ơn người, vì mọi thứ. Lão Hoàng Cựu tỏ chút vẻ bỡ ngỡ nhìn về phía Chúc Phúc, rồi lại nhìn về phía Diệp. Chật. Ha ha, với một thằng dành gần như cả cuộc đời để gây rối rồi lại bỏ chạy và để lại một đống rắc rối cho ta như ngươi thì câu này thật khiến ta có chút hứng thú nhưng cũng chẳng thể an tâm nổi. Thôi kệ, chuyện đó cứ để mi với thằng Diệp tâm sự với nhau trên đường đi, còn ta thì giờ đây xem như đã hết nhiệm vụ. Ông dừng lại một lúc, quay đầu lại và hướng ánh mắt về phía Nhật Nguyện ở phía sau. Lập tức, ông chợt bước lùi lại để lấy đà rồi dùng tay đẩy Nhật Nguyện về phía Chúc Phúc khiến cậu đội hốt hoảng đỡ Nhật Nguyện. Sư phụ, người làm gì vậy? Ta tin rằng bản thân ngươi và cô bé đây vẫn còn nhiều điều chưa giải quyết đấy, nên nếu mi muốn xem ta là sư phụ của mi thì khiến cho ta yên tâm hơn đi. Ờ, nhưng tất cả mọi điều cần nói, trước đó con đã nói cho Nhật Nguyện. Chúc Phúc nhìn về phía Lao Hoàng Cựu rồi lại nhìn sang Nhật Nguyện bằng một ánh nhìn có chút bối rối và cũng mong muốn một lời hỗ trợ từ phía cô. Nhưng mà, Nhật Nguyện cứ thế, nhìn cậu bằng một ánh mắt lãnh đạm, nửa khép lại cứ thể như là đang lường cậu, tỏ ra một thái độ không hài lòng, và điều đó cũng không thể nào lọt ra khỏi tầm mắt của sư phụ và mọi người. Những ánh mắt của ông ấy và mọi người hướng về phía Chúc Phúc lại khiến cậu mỗi lúc một thở. Bản thân Chúc Phúc, cậu đã bỏ qua điều gì cơ chứ? Cậu đã nói rõ mọi thứ với Nhật Nguyện rồi cơ mà. Hai người cũng đã thống nhất với nhau rồi cơ mà. Tại sao bây giờ Nhật Nguyện lại liếc nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy? Tại sao cậu lại phải mắc kẹt trong cái tình huống như này chứ? Đáng lẽ cậu đã có thể yên tâm mà rời đi, chẳng còn phải vướng bận với bất cứ. Khuôn mặt Nhật Nguyện cứ thế lại hướng về gần phía Trúc Phúc hơn, khiến cho những dòng suy nghĩ hỗn loạn của Trúc Phúc nhanh chóng bị dập tắt đi khi nhìn thấy ánh mắt ấy đang mở thật to và nhìn cậu chằm chằm. Chẳng để Trúc Phúc kịp phản ứng, cô nhóc chồm người lên, hôn nhẹ vào môi của Trúc Phúc trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, và đặc biệt là Trúc Phúc. Kể cả khi chỉ thoáng qua, cô nhóc với đôi tai đã đỏ hết cả lên, đã vội dịch người ra dần Trúc Phúc trong khi cậu vẫn đứng đó một cách bất động. "Tôi chắc chắn sẽ đợi cậu, để xem vào cái ngày trở về, cậu có dám làm lại điều này với tôi không? Cậu có dám hứa không?" Những đoàn người ạ chật tẹt từ từ theo dấu bước chân của lão hoàng cựu để hướng về phía cánh cổng màu cam, trong khi thầy Khúc cùng với các thành viên của thư viện di chuyển về phía cánh cổng màu thiên thanh, nhiều trong số họ quay lại, lặng nhìn các binh sĩ sát thánh đoàn, những người vẫn đứng yên đó, dõi theo từng bước chân của thánh hội, cùng với những ánh mắt đó không thay đổi. Một thoáng, Nhật Nguyện đã tiếp cận bọn họ và cả hai bên đã có trao đổi với nhau một điều gì đó. Nhưng rồi, các binh sĩ sát thánh đoàn cũng chỉ lặng túi đầu trước cô như muốn bày tỏ sự biết ơn, đồng thời nhẹ nhàng xuôi tay từ chối cô. Vị lao binh của sát thánh đoàn nở một nụ cười hiền từ về phía Nhật Nguyện và có vẻ đang nói gì đó với cô, nhưng đứng ở từ xa, Trúc Phúc cũng không nghe rõ được. Cuối cùng, cô chỉ lặng lẽ túi đầu rồi nhanh chóng rời đi, trở lại phía nơi ông Nhất Ngôn, chị Sương, Nhạc và Bé Tâm đang đứng đợi cô, trong khi vị trưởng binh cùng với các thành viên khác của sát thánh đoàn cũng mỉm cười túi đầu chào cô. Trúc Phúc rời mắt khỏi họ, cậu quay về phía nơi thầy Khúc cùng với Dạ Vi cũng vừa lúc họ lướt qua mặt Trúc Phúc, thầy nở một nụ cười hiền hậu về phía cậu thay cho lời chào, trong khi Dạ Vi cũng khép túi đầu trước cậu. Trúc Phúc gật đầu đáp lại, rồi lặng nhìn bóng hình họ từ từ biến mất nơi đằng sau những dòng chảy ánh sáng của cánh cửa màu thiên thanh. Không gian nơi đây cũng từ từ thưa thớt dần cho đến khi chỉ còn lại cậu và Diệp đứng ngay phía cánh cổng màu sáng bạc, đối diện nơi Nhật Nguyện và mọi người, cô nhóc cứ thế nhẹ mỉm cười, vẫy tay về phía Trúc Phúc. Cậu cũng cười, vẫy tay lại. Cậu vẫn có quyền được lựa chọn mà phải không? Trúc Phúc quay lại về phía Diệp, lúc này đang nhìn cậu một cách thờ ơ kẻ gọi cừu. Trúc Phúc đứng yên, lặng nhìn Diệp một lúc rồi lại hướng về phía Nhật Nguyện. Đây là sự lựa chọn của tôi, là mong muốn của cậu, là mong muốn của tôi. Nếu vậy chúng ta đi bây giờ, được rồi chứ? Ừ, đi thôi. Cây gậy đầu cừu từ từ gõ đều xuống dưới mặt đất màu trắng tinh, những tiếng lục lạc vang lên nhẹ nhàng nhưng vọng khắp bầu không gian. Trúc Phúc hướng người về phía cánh cổng rồi cứ thế biến mất dần sau lớp hào quang màu bạc trắng kia mà không quay đầu lại, để Diệp cũng từ từ chậm bước tiến theo sau. Đêm hè nóng nực, tiếng cú vang lên một cách đầy u uất nơi đằng sau những bụi lá xanh đen mịt mù. Những bước chân hối hả vang lên huỳnh huỵch bên dưới mặt đất đang hòa cùng những tiếng lạo xạo của những cọng lá. Cái thở dốc đầy mệt mỏi nơi đằng sau ánh đèn tẩy hưu hắt trên tay một người đàn ông với một nửa khuôn mặt đang chìm sâu trong bóng đêm kế cạnh nơi cánh cửa mở toang, để lộ bầu không gian màu đen đặc quánh nơi bên trong căn phòng của ngôi nhà nhỏ nằm heo hút giữa một bìa rừng hoang vu. Ánh mắt của người đàn ông in hằn rõ sự mệt mỏi nơi những quầng thâm bên dưới và cũng rõ ràng nét lo lắng nơi hàng mi đang khẽ nhăn lại cùng đôi mắt đang mở to. Cứ thế hướng về phía những bụi rậm đằng xa xa, nơi những chiếc áo choàng màu thiên thanh cuối cùng cũng đã bắt kịp người đàn ông. Những hơi thở dốc vẫn chưa dừng lại cùng những giọt mồ hôi đang chảy dài trên trán họ không ngừng mặc cho buổi đêm nơi khu rừng này thật sự khá lạnh. Người đi đầu cũng chẳng có thời gian để thở, cậu vội tháo nón choàng xuống và tiếp cận về phía người đàn ông. Bà nhà ở đâu? Ở trong phòng ngủ, người đàn ông lắp bắp. Ông không nói gì thêm, cũng chẳng buồn mời ba người vào nhà mà cứ thế cầm đèn chặn thẳng vào trong khiến cho cả ba người bối rối nhìn nhau một lúc rồi mới lật đật bước vào trong. Chạy dọc qua nơi căn phòng tối om rồi kéo tấm rèn rách màu đen qua hai bên. Trước mặt ba người, trong cái ánh sáng ảm đạm của cây đèn tẩy giờ đây đã được đặt trên chiếc bàn gỗ cũ, một bóng người phụ nữ với khuôn mặt trắng bệch đầy mồ hôi đang nằm thở gắt trên chiếc giường gỗ hẹp đã bị mọt gặm ít nhiều. Người đi đầu hướng về phía người đồng hành có thân hình nhỏ nhắn nhất trong nhóm và ra dấu, người đó nhanh nhỏ gật đầu và tiến về phía chiếc giường, gỡ nón ra và bắt đầu quan sát người phụ nữ một lúc, sau đó nhẹ đưa tay lên phần bụng đằng sau chiếc váy ngủ mỏng manh của bà, trong lúc người đi đầu quay về phía người chồng, mặt nhăn lại. Ông cũng biết mà, phải không? Điều này không thuộc khả năng của chúng tôi. Đến lúc này đây thì người chồng mới không kìm được nữa, ông quỳ xuống trước mặt hai người, hòa khóc. Xin hãy cứu lấy vợ tôi giúp tôi xin các thầy. Ông ngẩng mặt lên, hai cánh tay bấu chặt lấy áo choàng của người đoàn trưởng, đôi mắt mở to trừng trừng về phía hai người như thể nó sẽ không bao giờ nhắm lại kể cả khi chết nếu như ba người không đáp ứng lại nguyện vọng của ông ấy. Tôi sẽ trả hết, các thầy muốn bao nhiêu, tôi cũng sẽ trả, nếu các thầy muốn, tôi cũng sẵn sàng bán cái bản thân này cho các thầy đến hết cuộc đời. Xin ông bình tĩnh. Học, bà ấy sao rồi? Người tên Học nhìn về phía đoàn trưởng, nhăn mặt. Đứa trẻ nằm được rồi. Hình như do sinh non, vị đoàn trưởng gãi đầu. Trong tất cả ở đây, có ai có kinh nghiệm với việc đỡ đẻ không? Tất cả đều im lặng, người đoàn trưởng quay mặt về phía người chồng. Quanh đây không có thầy thuốc sao? Cả không. Lúc trước thì có nhưng ông ấy bị bọn cấp ở đây giết chết hồi tháng trước rồi. Thầy thuốc mà bọn chúng cũng không tha sao? Học lên tiếng đầy căm phẫn. Cả không, chiến tranh liên miên, chả còn gì trong tay thì chuyện gì bọn cấp cũng làm được. Bọn họ còn chưa ăn thịt ông ấy để bọn tôi có thể đem xác về chôn cất tử tế cũng là may lắm rồi, đôi mắt người chồng càng thêm chịu nặng. Bốn người nhìn nhau im lặng, chưa kịp nói thêm điều gì thì tiếng la của người vợ vang lên trong thật đầy đọa đến giận người. Đứa bé muốn ra rồi, Học nuốt nước bọt. Phải có cách nào đó chứ, Học. Tôi không thể, quá nguy hiểm cho hai mẹ con, Học nhăn nhó tuyệt vọng. Nhìn cái đau dữ dội và tiếng la của vợ mình, giờ đây, người chồng cũng chỉ biết nước nở rồi quỳ sụp người xuống. Xin các thầy, tôi hứa sẽ làm tất cả hay giúp tôi, chúng tôi bị đoàn trưởng rối trí. Anh, cứ để tôi thử xem. Người có chiều cao tầm trung trong nhóm nãy giờ vẫn đứng lặng im phía đằng sau lưng đoàn trưởng, nơi góc tối căn phòng tiến sát ngay phía sau và lấy cánh tay mình chạm vào vai của đoàn trưởng trước ánh mắt đầy bất ngờ nhưng cũng bán nghi của anh. cậu biết sao? Biết đủ những gì cần biết. Người đó lướt qua phía đoàn trưởng và tiến sát về phía học và người mẹ. Cậu quỳ xuống và quan sát một lúc. Tôi sẽ mổ bà ấy để lấy đứa bé ra. Chỉ một lời nói nhẹ của người đó cũng khiến cả phòng như bừng lên, những ánh mắt đầy sửng sốt của vị đoàn trưởng và học hướng thẳng về phía người thanh niên đó. Miệng còn chưa kịp phát ra một lời gì thì người chồng từ bên dưới mặt đất đã nhanh chóng bật người dậy rồi lao đến túm lấy cổ áo choàng của cậu và đẩy bật cậu về phía sau, khiến những lọ thuốc bên trong áo choàng rơi loảng choảng xuống dưới mặt nền nhà. Mày tính giết vợ tao? Ông gào lên đầy căm phẫn khi thấy con dao nhỏ đang được cầm dưới tay của cậu. Mày tính dùng dao rạch bụng cô ấy để lôi thằng nhóc ra sao? Đừng có hỏng. Bác ơi, bình tĩnh, cậu ấy không có ý. Họ còn chưa kịp dứt lời thì người chồng đã quỵ xuống vai của cậu. Dạ vĩ. Nắm đấm của Dạ Vĩ vẫn kề sát bên bụng của người chồng. Cậu dùng hai tay đỡ ông ngồi dựa vào tường rồi quay về phía hai người kia, từ từ cởi áo choàng ra, để lộ đó vẫn làn da trắng nhợt cùng với đôi mắt đen tuyền ẩn đâu đó một ánh đỏ sâu bên trong, bình thản lên tiếng. Chúng ta không có nhiều thời gian để đôi co hay giải thích với ông ấy đâu. Nhưng cậu có chắc cậu biết bản thân mình cần làm gì không? Như tôi nói, tôi biết đủ những gì cần biết. Dạ Vĩ lấy chiếc kim tiêm trong túi ra, đâm vào đầu lọ thuốc rồi bơm một hộp chất lỏng. Sau đó, cậu tiêm chúng vào người của người vợ qua chỗ phần mạch nơi gần bắp tay. Người vợ rên một hồi rồi từ từ lìm dần. Cậu có chúng từ đâu vậy? Đoàn trưởng lên tiếng. À chạy ép. Dạ Vĩ hơ cây dao của mình về phía nơi đèn tẩy một hồi rồi nhìn về phía người vợ. Vạch phần vải bụng ra giúp tôi. Học vẫn tỏ vẻ cấn cấn nhưng cậu cũng im lặng nhắm mắt rồi xé lớp vải áo ở bụng của người phụ nữ ra, trong khi ánh mắt mỗi lúc một sáng của Dạ Vĩ vẫn chăm chú nhìn về phía đó không rời. Một giọt mồ hôi nhẹ chảy xuống trán cậu. Chương 67, tài liệu số 17 chương 67, tài liệu số 17 cậu có vẻ vẫn còn nhiều điều muốn kể lắm, phải không? Người bạn đem hai cái cốc nước màu nâu nhạt còn đang bốc khói nghi ngút từ bên trong bếp ra rồi đặt lên cái bàn bằng gỗ bên ngoài phòng khách rồi ngồi xuống. Dù những bước chân khá nhẹ và dường như Nhật Nguyện chả nghe được mấy một tiếng động phát ra nhưng cô vẫn có thể thấy chiếc bàn ọp ẹp đó đang run lên bần bật theo từng nhịp bước của cậu ấy. Cậu đặt chiếc cốc về phía Nhật Nguyện rồi để cái cốc còn lại ở phía đối diện, xong xuôi liền vội ngồi xuống khiến cho lớp bọt mỏng trên mặt nước khẽ sao động một cách tinh nghịch. Cũng chả hiểu sao Nhật Nguyện lại tỏ ra chút thích thú khi quan sát nó. Do phần nước màu vàng nâu nhàn nhạt như màu nắng chiều bên trong lim mà Nhật Nguyện chưa thấy bao giờ đã thu hút sự chú ý của cô, hay chỉ đơn giản là do cô cảm thấy vui mắt với cái lớp bọt đó? Đây là nước gì vậy? Chả rõ nữa. Hở? Giờ đây, chắc mình chỉ có thể gọi nó là sữa hạt thôi, ha ha. Sữa hạt? Nhật Nguyện càng thêm bối rối. Mình xay loại hạt này ra bột rồi bỏ vào đó sữa với đường do nó quá đắng và chắt để có thể uống riêng. Hơn cả trà hay rượu của ngài Hoàng Cửu nữa ấy. Mặt Nhật Nguyện mỗi lúc lại càng thêm nhăn lại hơn theo từng lời nói của người bạn. Ha ha, nhưng đừng lo quá. Nếu cậu đã uống được rượu sữa mà ngài Hoàng Cựu làm thì mình nghĩ cậu cũng sẽ khoái thứ này thôi. Ừm, không hẳn lắm. Ha ha, thế sao? Dù ông ấy có cố cách mấy đi nữa, kể từ khi Diệp đi rồi thì cũng chả còn ai đủ sức để mà làm món đó cả, mình được ư? À ừm. Khuôn mặt của cả hai người có chút sực lại, nhưng rồi lại chợt ánh lên vẻ bất ngờ, cậu gãi đầu cười ngượng. Ấy chết, xin lỗi cậu. Tâm trí của mình vẫn còn hơi chút loạn. Không sao đâu, Nhật Nguyện cũng bối rối cười đáp lại, mình cũng xin lỗi vì đã khiến cậu lâm vào tình huống khó xử như bây giờ. Không, không sao đâu. Mình cũng dần làm quen với việc này rồi, với lại ngay từ đầu, có thể cũng là ý muốn của Chúc Phúc, thậm chí là chính bản thân mình cũng muốn điều này mà cho nên. Người bạn mỉm cười, cúi đầu. Vẫn cảm ơn cậu rất nhiều. Không không, ổn mà, miễn sao cậu vẫn ổn là được rồi. Vậy cậu thế nào rồi? Mình hả? Người bạn đưa cốc lên và hút một ngụm, đầu vẫn còn hơi ong ong một tí nhưng giờ đã ổn hơn nhiều rồi. Ký ức về Chúc Phúc thì thế nào? Hiện giờ, mình nghĩ là đã có thể nhớ được những điều cần nhớ. Vậy sao? Tốt thật. Nhật Nguyện nhìn về phía người bạn một lúc rồi ánh mắt lại lơ đãng về phía nơi đâu đó, cô khẽ hướng đầu xuống, ánh mắt chạm lấy ly sữa đang nguội dần, có thể cũng một phần là nhờ ly sữa này đấy. Hở? Ha ha, đùa tí thôi, mặt cậu nhìn bi ai quá đấy. Uống đi kẻo nguội. Ừm. Nhật Nguyện lại nhìn về phía ly sữa một cách dầu dĩ. Đáng, chắc. Cô đã cảm nhận nó đầy đủ gần như mấy tháng nay rồi. Lao Hoàng Cửu, ông ấy quả thật không có năng khiếu làm đồ uống cho lắm, có lẽ cô cũng nên tập để làm thử một lần rồi mời ông ấy uống sau đừng sợ, món này mình đem ra cho tụi nhóc uống thử, mấy đứa cũng khỏe lắm. Mà cũng chả gây nghiện mấy cậu e hè, mặc dù dạo đây mình cũng uống nó hơi nhiều vào mỗi buổi sáng do nó giúp mình tỉnh táo hơn sau khi thức khuya làm việc. Ô, vậy sao? Món này giúp cậu tỉnh ngủ á? Ừ, mình nghe ngài Hoàng Cựu dạo đây có nói rằng từ khi trở về thì cậu hay ngủ một cách không kiểm soát, biết đâu thứ này lại giúp cậu đỡ hơn thì sao? Ừ, vậy để mình thử. Nhật Nguyện cầm cái cốc trên tay, vẻ đăm chiêu giờ đây lại in hẳn rõ trên khuôn mặt vẫn đượm đầy nét trẻ con của cô. Dũng cảm lên, cô nhóc của Chúc Phúc. Này, bên hai của Nhật Nguyện khẽ đỏ lên, cô hướng ánh mắt sắc lẹm của mình về phía người bạn. Cười gượng. Chật, hai hạt đậu trong cùng một vỏ, cậu và Chúc Phúc quả thật đều có cái miệng không ai ứa nổi. Ha ha, thế sao? Nhật Nguyện thở dài nhìn cậu bạn một lúc rồi nhắm mắt lại, nhẹ hấp một ngụm nhỏ trong ly. Một hơi nóng nhẹ xông vào khoang học cô, cùng với đó là một cảm giác ngọt dịu nơi đầu lưỡi, và rồi vươn vấn chút cái cảm giác đắng chát không quá sỗ sàng như ly rượu mà lao già đã làm, nó thoang thoảng và nhẹ nhàng như một nụ hoa đang chậm hé mở. Cảm giác mọi tế bào như giãn ra, ánh mắt nhăn nhó của Nhật Nguyện từ từ mở to cùng đồng tử giãn dần ra. Ngon chứ? Ừm. Ngon thật. Nhóc nhạc cũng thích lắm. Ồ thật sao? Nhóc ấy vẫn ổn chứ? Nhật Nguyện lại hút thêm một ngụm, lần này nhiều hơn nữa. Cả khoang miệng cô nhóc giờ đây nóng hổi, miệng mở thành hình chữ O, cô thổi những làn khói mờ mờ từ trong miệng ra và nhìn nó tan vào tinh không. Có nhóc nhạc ở bên nên hiện giờ cũng khá ổn rồi. Tuy vẫn còn khá nhiều thiết bị phức tạp mà mình nghĩ là còn hơi quá sức so với em ấy. Nhưng với khả năng học hỏi nhanh chóng như hiện giờ thì mọi thứ có lẽ chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Hai anh em các cậu chắc cũng làm việc quần quật suốt ấy nhỉ? Không hẳn, tụi mình chỉ làm đến cỡ giữa khuya là cùng thôi. Hờ Nhật Nguyện tỏ vẻ ngán ngẩm, bậy, chắc cả hai anh em cậu cũng không có cơ hội đón tiếp khách mấy nhỉ? Nhìn thấy Nhật Nguyện đảo mắt một vòng quanh căn phòng, cậu bạn mỉm cười gãi đầu. Ha ha, quả đúng thật, chắc có lẽ ngoại trừ cậu rồi trước đây là Lao Hoàng Cửu và hiếm lắm là cha cậu hồi xưa thì ngoài ra, căn phòng này cũng chẳng có ai buồn mà đến ghé thăm cả. Xin lỗi vì đã không thể sắp xếp mọi thứ một cách đàng hoàng hơn. Không sao, mình cũng không bận tâm, dù gì nơi này cũng khá thú vị. Ha ha, vậy sao? Cậu bạn ngồi dựa lưng ra sau ghế, đưa ly nước lên nhâm nhi một lúc trong khi con mắt của Nhật Nguyện đảo một vòng quanh căn phòng. Đây không phải là lần đầu cô đến đây, nhưng cả ngôi nhà, hay đặc biệt căn phòng này dù bé xíu và chật chội nhưng luôn khiến cô nhóc không khỏi hết bất ngờ và thích thú. Một căn nhà tồi tàn nằm trong những con góc nhỏ của khu hầm nắng đỏ, nơi mà cả khi đã mở cổng hầm thì ánh nắng đặc trưng màu đỏ của khu vực này cũng không thể nào chiếu rọi vào được nơi đây. Chỉ là một buổi chiều, vậy mà Nhật Nguyện và người bạn của Trúc Phúc giờ đây đang ngồi trong căn phòng khách không có cửa sổ và chỉ một cái bàn con sờn cũ gọn kẹt cùng với bốn chiếc ghế đã sờn màu sơn âu, bao quanh bởi ngổn ngang những thiết bị đang bị che khuất trong bầu không gian đen kín mít chỉ được thắp sáng tù mù bởi cây đèn dầu lẻ loi được đặt ở ngay trên bàn. Nhật Nguyện có lẽ sẽ không thể biết được hết và có lẽ sẽ không bao giờ biết được tất cả mọi thứ đang tồn tại nơi căn phòng đen đặc này, và cô cũng không hề ghét điều đó, cảm giác như mỗi lần ghé lại nơi đây và được ngồi trong căn phòng này, cô lại thấy được thêm một điều mới mẻ nữa. Đôi lúc là một chiếc đồng hồ cắt chạy lỗ giờ, đôi lúc là một con bút bê gỗ với những chiếc bánh răng bị kẹt, đôi lúc là một cây vị ổ lìn thép lạnh bị hư bộ phận tạo âm vọng, rồi đôi lúc là một chiếc hộp nhạc bằng kim loại cũ được đặt ở một góc sâu và tối nhất của căn phòng bị phủ kín bởi mạng nhện mà Nhật Nguyện cũng chỉ vừa khám phá ra gần đây. Cô phủi bụi và mạng nhện trên chiếc hộp nhạc, chăm chú nhìn nó một lúc, sau đó mở ra, một nốt nhạc đống vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy ấn tượng, khởi đầu cho một giai điệu êm đềm nhưng da diết và có chút hoài niệm, rồi sau đó lại bỗng chốc trở nên thật mãnh liệt. Bài này là gì vậy? Chúc Phúc, Bóng Ma Mùa Hạ. Hay quá. Cậu ừm. Nhật Nguyện, cậu đang nói chuyện với ai vậy? Giật mình quay mặt lại, trước mặt Nhật Nguyện chỉ còn là bóng dáng thấp thoáng của cậu bạn đang cầm cái khay cùng với ngọn đèn dầu và hai đĩa khoai nghiền phủ muối ở trên, lúc này đang nhìn cậu một cách khó hiểu. À, không có gì đâu. Mình nói với bản thân mình thôi. Chắc còn buồn ngủ tí, để mình đi rửa mặt cái đã. Ừm. Không biết bản thân Nhật Nguyện có nên cảm thấy có lỗi không khi bản thân cô lại thích thú với điều đó, cái cảm giác nơi căn phòng khách tối om ấy, không có bao nhiêu người biết, hay bận tâm bên trong nó có gì, chỉ có mình cô được tự do khám phá những góc tối mà lại đầy ý nghĩa đó, từng chút một. Cô thích thú. Cô yêu cái cảm giác mà sẽ không ai bao giờ có thể biết hết được, cả cô cũng không giờ hiểu hết được, mà chỉ từng ngày lục lọi và khám phá ra, cứ như một đứa con nít, đầy tò mò và vui sướng với cái thế giới này. Nơi căn phòng khách ấy, cô có đang lích kỷ quá không? Có quá đen tối không? Cô không biết và hiện cũng chả quan tâm, cô chỉ biết một điều rằng là mình phải tiếp tục với những khám phá nhỏ nhoi này cái đã. Nhật Nguyện. Nhật Nguyện. Nhật Nguyện rủi mắt, ngơ ngác nhìn về phía đối diện, nơi cậu bạn đang mỉm cười một cách gượng gạo khiến cô cũng có chút bối rối. Mình lại ngủ quên rồi ư? Có vẻ như sữa hạt cũng không có tác dụng với cậu rồi nhỉ? Cậu bạn thở dài. Có vẻ như vậy thật. Ừm. Có lẽ là do cảm giác đói bụng, Hương Hương cô cười mỉm xấu hổ. Vậy sao? Hoa chết tiệt, mình vẫn chưa chuẩn bị gì cả, cậu bạn gái đầu ngồi ở đây khiến mình quên bén cả giờ giấc, mà chắc cũng được một khoảng thời gian rồi. Lỗi mình, tại mình ngủ quên. Để mình chuẩn bị bữa tối cho cả hai nhé. Mình có gửi sang đây một ít đồ ăn trong tủ đá. Ê không, cậu mới trở về đây, để mình chỉ là mong muốn của mình thôi, được không vậy? Ồ, nếu cậu muốn cậu bạn từ từ đứng dậy vậy để mình phụ nữa cho nhanh, giờ này chắc Nhạc với bé Tâm cũng sắp về đến rồi. Cả hai ghé buổi chợ tàn à? Ừ, Nhạc đi mua vật liệu, còn bé Tâm thì cứ bám nhóc ấy suốt. Ha ha, thế sao? Cô lấy chiếc tạp dề treo trên chiếc móc treo trên cửa rồi mặc lên, sau mới bước vào trong căn bếp nhỏ chỉ độc có đúng một cái bếp lò không khói được đặt trên một dãy bàn nhỏ có vòi nước. Vậy Nhật Nguyện, tối nay chúng ta sẽ có món gì? Trong khi người bạn vẫn đang lay hay sửa soạn, cô quay lại phía cậu, mỉm cười. Cái chảo của Chúc Phúc mình gửi vẫn còn ở đây chứ? Ha ha, nói gì vậy? Nó bền hơn khá nhiều so với mấy món đồ khác mà cậu ấy từng tạo ra ấy chứ? Mình để ở bên dưới ngăn tủ gỗ đấy. Ồ, vậy là hôm nay. Súp rau củ, cá khô và bánh men cùng với thảo mộc. Người bạn nhìn Nhật Nguyện một lúc rồi mỉm cười. Có vẻ hai đứa nhóc sẽ thích làm đấy. Tiếng e vang vọng khắp cả không gian của căn nhà tối đen khiến cho người chồng giật mình thức giấc nơi bên dưới sàn nhà lạnh lẽo. Đôi mắt ông mở to, nhìn một cách chân chân, tìm kiếm về nơi của nguồn sáng và tiếng e vẫn đang cất lên. Không còn nghe thấy tiếng la của vợ ông đâu cả, trong khi ông có thể thấy thấp thoáng đằng sau lưng của người thanh niên trong chiếc tạp dề dính đầy máu kia, một bàn tay để buông thẳng nơi phía giường. Ông lập tức bật dậy, hướng thẳng về phía chiếc giường khiến cho vị đoàn trưởng đang gật gù phía kế bên cũng giật mình cho tỉnh. Dạ Vĩ và Học đang thu xếp dụng cụ lên khay thì cũng bị ông đẩy qua một bên khiến Học té nhào xuống đất trong khi Dạ Vĩ bị đẩy lùi về phía kế bên. Đứng trước chiếc giường gỗ được trải chăn sơ sài, ánh sáng mập mờ từ cây đèn tẩy chỉ đủ chiếu rõ một cái bọc màu xám xanh trên giường đang choàng lấy một hình bóng yếu ớt run rẩy vang lên những tiếng khóc chói tai. Còn bên cạnh đứa trẻ, nơi góc tường cạnh giường, bóng dáng người mẹ trong bóng đêm, nằm đó một cách bất động và im lặng khiến trái tim người đàn ông như thể tan vỡ. Mình ơi! Ông nhìn bà ấy một thoáng rồi cũng gục người xuống kế cạnh giường, hai tay báo mạnh vào tấm chăn, kế bên đứa trẻ. Ông không tính nhìn mặt đứa bé sao? Nó cũng đang muốn gặp ông lắm đấy. Dạ Vĩ đứng đằng sau lưng của ông, lạnh lùng lên tiếng. Dạ Vĩ! Vị đoàn trưởng lớn tiếng. Như thể một cái lò xo đã bị dồn nén nay giờ, ông bật thẳng người dậy và túm lấy cổ áo của Dạ Vĩ, mặc cho người cậu vẫn đang bê bết máu. Đôi mắt của ông như một con thú dại, đang long lên sòng sọc về phía cậu. Nhưng rồi, mọi thứ trở nên thật im lặng đến giận người, không biết ông đã thấy một điều gì đó đối diện nơi gương mặt của Dạ Vĩ, ánh mắt ông chuyển từ giận dữ sang trở nên đau buồn một cách đầy tuyệt vọng. Ông gục xuống ngay trước mặt của Dạ Vĩ trước sự bối rối của học và vị đoàn trưởng. "Trả cô ấy lại cho tôi," giọng ông vẫn vang lên một cách đầy yếu ớt và tuyệt vọng. Dạ Vĩ vẫn im lặng, cậu quỳ xuống và tháo găng của mình ra, sau đó đặt cánh tay trần về phía người đàn ông. Đôi mắt giờ đây lại vẫn bình thản đến lạnh lùng. "Đứng dậy và đưa bàn tay của ông cho tôi." "Hả?" Ông nhìn về phía Dạ Vĩ, không khỏi ngạc nhiên. "Cứ đưa cánh tay của ông cho tôi." Người chồng vẫn nhìn Dạ Vĩ một cách chăm chú, như thể bị thôi miên trước cái ánh đỏ đằng sau con ngươi đen tuyền của cậu, hoặc có thể ông cũng đã quá mệt mỏi và tuyệt vọng, cứ thế run rẩy đứng dậy trong khi tay ông vẫn cứ bám dính lấy bàn tay của Dạ Vĩ. "Ngồi xuống đi." Người đàn ông ngoan ngoãn làm theo, ông ngồi xuống trong khi Dạ Vĩ từ từ đưa bàn tay của ông nhẹ đặt về phía ngực của vợ ông. Một cái gì đó như thể lóe lên trong đôi mắt của ông khi bàn tay vẫn có thể cảm nhận những đợt nhấp nhô nhẹ trên ngực của vợ, dù vẫn còn khá yếu ớt. Bà ấy chỉ là chưa tỉnh do thuốc mê và còn khá yếu, cứ để nghỉ ngơi một lúc thì sẽ tỉnh lại thôi. Khuôn mặt từ từ giãn ra và rồi như bừng lên, người chồng không khỏi giấu đi sự vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt, những giọt nước mắt chảy dài từ đôi mắt trẻ con, trên một khuôn mặt nhăn nheo và già nua. "Vợ tôi sẽ sống ư?" "Còn tùy vào ông, bà ấy có thể sẽ yếu sau này đi do hậu quả của việc sinh khó, nên chỉ phụ thuộc vào khả năng chăm sóc của ông." Dạ Vĩ chưa kịp dứt lời thì người đàn ông đã bật thẳng người dậy, choàng hai tay ôm chặt lấy cậu và gục mặt vào vai cậu, nước mắt nước mũi ướt nhẹp cả chiếc áo đầy máu của Dạ Vĩ. "Tôi hứa sẽ chăm sóc bà ấy thật tốt. Cảm ơn các thầy nhiều lắm." "Được rồi, được rồi." Trong khi học và vị đoàn trưởng chỉ đứng lặng lẽ quan sát về phía hai người một cách vui vẻ thì Dạ Vĩ chỉ cúi đầu rồi từ từ tháo hai tay của ông ấy ra khỏi người. "Mi mình ơi." Ông quay mặt lại, về phía chiếc giường, nơi ánh mệt mỏi của người vợ đang chớp chớp. "Mình, con chúng ta rất khỏe mạnh, bà." Ông dứt lời, ánh mắt tỏ vẻ chút bối rối khi nhìn về phía đứa bé. Học nhìn thế cũng nhanh hiểu ra, cậu ôm đứa bé, lúc này vẫn đang khóc hé cả lên và đưa về phía lòng của người chồng. "Bác cứ đỡ lấy đứa bé như vậy đúng rồi, tốt lắm." Đứa trẻ cứ quấy khóc một hồi trong lòng ông thì dường như từng chút một đã cảm nhận được một thứ gì đó, một cảm giác, một dáng hình thân quen và an toàn, nó lại chìm vào giấc ngủ ngon. Khi đã yên tâm, ông mới quay lại phía người vợ mình, mừng rỡ. Ánh nắng của buổi sáng sớm khẽ xuyên qua lỗ thủng nơi mái nhà, chiếu rọi lấy khuôn mặt đang say giấc một cách đầy bình yên của đứa bé. Thật trái ngược hoàn toàn với cách mà nó đã được sinh ra. "Mình xem đi, con đuổi mình nhùm tốt thật rồi." Người vợ cũng nhẹ mỉm cười. "Ông đã đặt tên cho nó chưa, bố nó?" "Ờ, thôi ư, tôi nhớ bà là người mong mọi việc này nhất cơ mà. Ông hãy cứ đặt giúp tôi đi, tôi giờ này cũng mệt quá nên chẳng nghĩ được gì nhiều." Bà mỉm cười hiền từ, "Tôi tin ông mà, bố nó." "Ừm." Ông đăm chiêu nhìn về phía các thầy, họ cũng chỉ mỉm cười nhìn ông. "Đứa trẻ này, tôi cảm giác như việc nó được sinh ra giống như là ơn phước, một ơn phước mới mà nếu không có các thầy, có thể tôi đã vĩnh viễn mất nó, cũng như điều quý giá nhất của tôi." Ông nhìn về phía người vợ mình rồi lại các thầy. "Hãy để cho nó mang tên Phước đi. Ngọc Phước. Hay nhưng nghe thật xa xỉ đối với chúng ta." "Ha ha," ông cười giòn giã, "người nghèo có báu vật riêng của người nghèo mà." "Ừm, cũng đúng." Cả ba người thầy đứng im lặng, để cho hai người cứ thế vui vẻ tâm sự, ai nấy đều tỏ vẻ vô cùng mãn nguyện, chỉ có Dạ Vĩ, cậu vẫn đứng đó, không cười. "Ừm, vậy nếu hai ông bà không phiền học lên tiếng." Hai vợ chồng quay về phía ba người của thư hội, chỉ để chứng kiến vị đoàn trưởng gõ đầu học một cái cuốc. "Học, đừng ngắt chuyện của họ chứ." "Nhưng chúng ta trễ rồi, cần phải học." Học khép miệng lại. "Chúng tôi không phiền đâu, các thầy cứ lên tiếng." Người đàn ông quay về phía ba người, mỉm cười. "Ơn nghĩa của ba người quả thật không đong đếm được đối với chúng tôi, nên nếu có việc gì, các thầy cứ nói và tôi sẽ cố gắng đáp ứng bằng mọi cách nằm trong khả năng của tôi." "Không không, không đến vậy đâu." Vị đoàn trưởng xua tay, "Chúng tôi chỉ muốn xin được phép làm lễ chúc danh cho đứa bé rồi phiền một bữa súp rau trước khi lên đường." Nụ cười của vị đoàn trưởng dừng lại rồi trở nên ngây đơ khi mà trước mặt của cậu, cả hai vợ chồng lúc này đây đang há hốc mồm ra trước lời nói của vị đoàn trưởng. "L. Lễ chúc danh." Không ngờ cha xua tay dữ dội, "Các thầy đã giúp cho chúng tôi rất nhiều rồi, tôi không thể nhận thêm một điều sâu đậm hơn như vậy nữa, được chứng kiến một mầm sinh diệu kỳ như vậy." Vị đoàn trưởng mỉm cười đối với chúng tôi, "Những người thầy của thư hội là một đặc ân không có gì sánh bằng được. Một đứa bé như vậy, chắc chắn sau này khi lớn lên sẽ thêu dệt lên những điều ý nghĩa hơn nữa." Vị đoàn trưởng túi mặt xuống. "Xin hãy để cho chúng tôi được quyền cầu chúc cũng như dõi theo con đường của em sau này." Người chồng nhìn về phía vợ mình, để rồi cả hai nhận ra rằng đôi mắt của cả hai chợt rưng rưng. Cả hai người cũng đã hiểu rồi. Ông bay về phía cả ba người thầy, cúi đầu. "Xin được đa tạ." Ba người thầy cũng cúi đầu rồi bắt đầu đi ra ngoài phòng khách dọn dẹp để chuẩn bị cho buổi lễ. Trong khi học năng nổ đi đầu thì Dạ Vĩ vẫn chậm rãi tiếp bước theo sau. Đột nhiên, vị đoàn trưởng vịnh vai cậu lại. "Cậu sẽ là người trực tiếp điều hành buổi lễ nhé." "Tôi ư?" Dạ Vĩ thoáng ngạc nhiên, "Nhưng không phải anh cậu là người có công lớn nhất lần này nên tất nhiên cậu sẽ phải làm." Dạ Vĩ thở dài. "Tôi không chắc thì tôi sẽ giúp cậu chắc chắn với điều đó, cậu thông minh nên tôi nghĩ sẽ tiếp thu nhanh thôi. Cứ để đó đi, tôi sẽ ghi chép lại rồi báo cho ngài hoàng sư và hội đồng nhỏ. Dạ Vĩ biết rõ, đối với người này, có từ chối hơn nữa thì cũng chẳng tới đâu nên cũng chỉ biết thở một hơi thật dài. Chật, nếu anh... Cậu chợt dừng lại, quay người lại về phía sau và lặng nhìn về phía đứa trẻ đang ngủ say sưa trong khi miệng thì như thể nhoẻn miệng cười. Dạ Vĩ cũng chỉ nhắm mắt lại còn khuôn mặt thì giãn ra. Vậy thì xin nhờ anh. Có thế chứ, ha ha, vị đoàn trưởng mỉm cười hài lòng. Chương 68, những dòng tài liệu cuối cùng. Chương 68, những dòng tài liệu cuối cùng. Chị không thể ở lại đây thêm vài ngày nữa được sao? Đứng trước cánh cổng hầm nắng đỏ, giờ đây đang mở rộng cửa thang để đón những tia nắng sớm đầu tiên, Nhật Nguyệt hướng ánh mắt về phía cái lòng vẫn còn đỏ lửng nơi xa xa ở những bãi cát bằng kia, rồi lại quay mặt trở lại nhìn về phía bé Tâm, lúc này đang khẽ sụp xịt đằng trước Lao Hoàng Cửu, Nhạc và cậu bạn. Em vẫn còn nhiều điều muốn kể với chị về những thứ em đã thấy ở đây lắm. Nhìn bé Tâm một lúc, Nhật Nguyệt cũng chỉ nhẹ mỉm cười, ánh mắt của cô từ từ mở to ra rồi hướng về phía những góc trần nhà bao phủ bởi những ống dẫn đang chạy tuốt thật xa về phía đằng sau mà chẳng thể thấy được điểm dừng. Cô quay người lại và ngước mặt xuống, nhẹ lấy cánh tay vuốt má của bé Tâm. Chị cũng muốn lắm, nhưng giờ đây chị lại có việc phải đi rồi. Nào nào, đừng mít ướt vậy chứ. Em sẽ không đơn độc mà, đúng không? Chị sẽ viết thư hàng tuần cho em hàng ngày. Ừ, hàng ngày, chị cũng sẽ theo dõi em giống như em và mọi người cũng đang theo dõi chị. Hãy kể cho chị nghe nhiều điều mà em thấy ở nơi đây nữa, chị tin nó sẽ không dừng lại vỏn vẹn ở vài trang giấy đâu. Chị cũng hãy kể cho em nghe về những gì mà chị thấy ở ngoài kia nhé. Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ trao đổi với nhau, tất cả những điều hàng ngày, những thứ chúng ta thấy, những điều phấn khích, những niềm vui nỗi buồn. Nếu Nhạc có bắt nạt em thì cứ hứa với chị, hãy viết vào mọi thứ, khi về chị sẽ tính sổ đủ với em ấy. Này! Nhạc lớn tiếng. Bé Tâm cười khúc khích. Vâng ạ, em hứa. Nhật Nguyệt ngắt má bé Tâm một cái rồi quay về phía người bạn. Cô cúi đầu. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì thời gian qua ạ, đi đường cẩn trọng, người bạn lên tiếng. Cảm ơn cậu. Chị yên tâm nhé, em sẽ chăm sóc bé Tâm thật tốt. Hứa đấy, không là chết với chị. Đi đường nếu có gặp con bé Sương thì nhớ kêu nó gửi thử cho ta nhé, Lao Hoàng Cửu cười sởi lời. Vâng, tôi chắc chắn sẽ kêu chị ấy gửi thư cho vợ của ông thường xuyên. Lao im lặng không cười nữa. Những cơn gió nhẹ thổi thoáng qua nơi bình minh của khu sa mạc vàng, ánh mặt trời cháy mỗi lúc lại đỏ hơn, từ từ nuốt chửng dần bóng của Nhật Nguyệt đằng sau những đụng cát. Dưới những tia nắng ban mai dịu dàng đằng sau những kẻ lá đang khẽ chiếu lọt qua những khung cửa sổ của ngôi nhà nhỏ. Bên dưới mặt đất nơi đối diện cửa chính, Độc Mộc chỉ một tấm khăn nhỏ sơ sài cùng những nhành hoa dại rực rỡ đầy màu sắc được học mất bao công sức đi thu thập đang được kết thành một chiếc tổ, vừa đủ để đặt đứa trẻ vào. Vị đoàn trưởng đốt một nhành trầm hương nhẹ, hơ lướt qua đỉnh đầu của đứa trẻ rồi lại giơ cao lên và bắt đầu đi một vòng khắp căn phòng. Dạ Vĩ vì đối diện với chiếc tổ hoa, nhẹ lướt đầu ngón tay trên những trang sách và lẩm nhẩm một điều gì đó không rõ trong khi hai vợ chồng ngồi phía đằng sau lưng cậu một khoảng không xa. Trong chiếc chăn ấm cũ kỹ, người vợ dựa một bên vai về phía chồng trong khi ông cũng dùng tay đỡ lấy cơ thể bà, cả hai đều cùng nhau nín thở chờ đợi. Khi mọi thứ đều đã xong xuôi, vị đoàn trưởng và học bắt đầu ngồi quỵ gối xuống ngay kế đằng sau lưng Dạ Vĩ trong khi cậu nhẹ gập quyển sách lại. Đầu thoang thoáng nhớ lại cái cách mà thầy ấy từng nhấn nhá âm điệu cho cậu nghe ở nơi bệ đá màu trắng, kế cạnh gốc cây cổ thụ. Dạ Vĩ hít một hơi thật sâu. Hãy mở mắt giờ đây cho những điều sắp được khắc ghi, những điều vĩnh viễn sẽ luôn được đọc lại tiếng hát của những người thầy đã được phép cất lên để chào mừng nơi đây một danh tính, một điều chân quý đã được sinh hạ, một hành trình sắp sửa được bắt đầu, một bài học của những điều vô tận. Hãy để cho nơi đây được lấp đầy bởi những giấc mơ, những giấc mộng vĩnh viễn được tỏa nắng. Hãy để cho nơi đây được lấp đầy bởi tình yêu, những tình yêu không bao giờ lụi tàn. Chúc cho những điều ngập nắng ánh nơi đây, chúc cho những điều nở hoa phủ rộng khắp. Chúc cho những điều chân quý vẫn mãi luôn đọc lại, chúc cho những điều chân thương sẽ roi theo em. Tiếng lục lạc khẽ vang lên nơi cánh thảo nguyên rộng lớn đang phủ những cơn mưa nhẹ đầu mùa. Chiếc bóng màu nâu đen đang cầm trên tay cây gậy đầu cựu chợt ngẩng người lên và quay đầu lại về phía sau, nơi những tiếng kinh nguyện đang vang lên văng vẳng đâu đây. Không có, có lẽ cũng chỉ là những cơn ảo âm, hoặc có lẽ đó là những điềm báo. Cái bóng vẫn đứng đó đợi. Không có gì cả, chỉ có tiếng mưa vẫn nhẹ rơi. Kẻ gọi cựu đợi thêm một lúc để chắc chắn thêm một lần nữa thì mới tiếp tục quay đầu bước tiếp về phía trước. Đằng sau lớp nón choàng tối om kia, ánh mắt kẻ đó đang nhìn chăm chú về phía trước. Nơi cách đó không xa, một con cựu đen đang ung dung gặm cỏ. Mùi nồng và tanh của sát, của máu nơi bãi cỏ vẫn vương vấn những vệt đen đậm màu loang lổ, đang bốc lên khắp cả bầu không gian.